Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Thông cùng tất cả quý Phật tử kính mến, ngày mai đó các Phật tử theo Tịnh Độ Tông làm lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà năm 2011. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài không mệt mỏi trong niệm Phật. Đây là phần nội dung căn bản được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm giới thiệu và hướng dẫn Hoàng hậu Vi Đề Hy trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Chương thứ 6, phần thứ 5. Thông thường phần thực hành mà các hành giả Tịnh Độ Tông cần phải áp dụng đó là rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, hướng về an vui hạnh phúc. Để có được sự hành trì có kết quả đó thì đòi hỏi chúng ta phải có thái độ không mệt mỏi như là một phần của nỗ lực và tinh tấn. Thường các nghịch cảnh làm cho con người trở nên chán nản và tuyệt vọng. Và mỗi khi trở ngại xuất hiện thêm một lần nữa đó, thì trạng thái mệt mỏi làm cho con người gần như là mất đi cái tự tin ở bản thân mình. Và nếu không khéo phân tích về nguyên nhân của sự thất bại và những trở ngại đó, thì thái độ sợ hãi trước các chướng duyên sẽ làm cho chúng ta gần như là không còn bản lĩnh đi tới phía trước nữa. Một số người rơi vào trạng thái trầm cảm, số khác thì tuyệt vọng. Tuyệt vọng thì thuộc về thái độ tâm lý, trầm cảm thì thuộc về bệnh lý trên bộ não. Cả hai đó đều có tác dụng tiêu cực là làm cho con người đó gần như là lừ khừ, chần chừ, mệt mỏi, đừ đẫn, không có một cái tâm hướng tới phía trước. Họ dễ dàng chấp nhận mọi thứ như là số phận đã được an bài. Thay thế trạng thái mệt mỏi bằng sự nỗ lực bền bỉ, có thể thành công được ở mức độ ban đầu đó, làm cho chúng ta đỡ có cảm giác buồn chán. Nhưng nếu như mình không hiểu rõ lý do tại sao mình mệt mỏi, thì sự mệt mỏi diễn ra như là một nỗi ám ảnh. Ám ảnh là một cái đà cản mà mỗi khi nghĩ đến công việc, sự kiện, tình huống đó, chúng ta cảm thấy gần như là sợ và muốn vẫy tay chào, trốn đi. Trạng thái trấn an do chúng ta chán, trốn, tránh chỉ là cái cảm giác an toàn tạm thời chứ không phải là dài lâu. Nó có thể đánh lừa mình. Và rồi ai lao theo nó đó thì rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhiều hơn nữa. Một trong những cái cách thức để nhận biết được những thay đổi tiêu cực có gốc rễ từ sự mệt mỏi đó, mà ta có thể nhận ra được từ người thân là họ không làm những việc mà thường nhật đã làm như một trách nhiệm hay bổn phận. Họ không năng nổ để hoàn tất những cái phần đang còn làm dở dang. Hoặc là khi có những điều kiện để tiến bộ hơn, thăng tiến hơn đó, thì họ cũng không lắm lấy cơ hội. Mệt mỏi là trạng thái dừng. Và có người thì biểu hiện qua các cái hành động sau đây. Bình thường nếu họ có thói quen là người hay nói chuyện, tâm sự, giải bài, giao lưu, hướng ngoại, thì càng trạng thái mệt mỏi xâm chiếm họ đó, thì họ trở thành là cái người ít nói, không muốn chia sẻ với ai, dùng xà beng khửi răng cũng không thèm phát biểu nữa. Đó là dấu hiệu cần được trợ giúp. Còn đối với người bình thường ít nói, ít giao lưu, thì đang trong mệt mỏi với thái độ trầm cảm á, thì lại càng thể hiện cái dấu hiệu đó nhiều hơn nữa. Nếu không có người thân hoặc vợ chồng hoặc là cha mẹ hoặc anh chị em hoặc bạn tâm giao hiểu, nâng đỡ tinh thần đó, thì sau thời gian đó thì họ trở nên bị tâm thần nhẹ, và cái đà đó càng diễn ra thêm một thời gian nữa có thể làm cho người bị rơi vào trạng thái mệt mỏi đừ đẳng này đó trở nên tâm thần nhẵn và rất khó điều trị. Gặp những hoàn cảnh như thế đó thì ta phải nâng đỡ và hôn đúc tinh thần. Nếu vẫn chưa có kết quả đó, thì nhờ tư vấn từ các vị chuyên môn có năng lực điều trị. Còn nếu cái mệt mỏi đó nó có gốc rễ từ bệnh lý của não đó, không còn cách nào khác là ta phải dẫn người thân đến các bệnh viện tâm thần để phanh ra cái gốc rễ, uống thuốc hỗ trợ. Và trong nhà ta phải cố gắng làm sao tạo điều kiện cho người đó tham gia công việc, phát biểu ý kiến, rồi sinh hoạt, hội nhập với xã hội, hoặc tham gia các công tác tình nguyện, vân vân. Các hỗ trợ cần thiết khác có thể bao gồm như mua phim hài, gala cười, sân khấu cười, buộc người đó phải xem để kích thích cái tính năng năng động của não, làm cho người đó có thể trở về lại cái trạng thái bình thường. Phải làm rất nhiều sự hỗ trợ, chúng ta mới có thể giúp cho một người đang bị mệt mỏi về thái độ đó trở lại cái sinh hoạt thường nhật mà họ vốn có. Trong phần kinh này thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày một cái lộ trình điều trị mang tính phòng hờ. Tức là trước khi những cái thái độ mệt mỏi đi diễn ra đó, nếu ai đó mà có thực tập gồm có 8 bước sau đây, thì trạng thái mệt mỏi không có xuất hiện. Và theo Ngài đó, tốt nhất là ta nên áp dụng nó khi mình đang còn khỏe mạnh, chỉ chờ rơi vào trạng thái mệt mỏi rồi mới áp dụng á, chẳng khác nào như đến khát, mới bắt đầu đào giếng, đến lúc đói lả người mới bắt đầu đi nấu cơm, thì quá muộn màng. Tương quan gia đình và tương quan xã hội đó buộc chúng ta phải quan tâm với người khác để thấy rõ được những cái thay đổi về tâm sinh lý, thái độ, lối sống, cách cư xử, và cố gắng làm sao giúp kịp thời, chứ chờ đến cái giai đoạn quá muộn á thì khó tháo mở được. Một, thân cận tất cả thiện hữu tri thức để cầu học và không mệt mỏi với thái độ niềm tin này. Bạn thì có nhiều loại, được chia làm hai nhóm: bạn tốt và bạn xấu. Bạn xấu đó thì thường làm cho người giao du tiếp xúc đó có những thói quen tiêu cực, thậm chí là phạm pháp, đánh mất tương lai, chôn vùi hạnh phúc. Còn bạn tốt đó giúp đỡ, thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ ta rất nhiều mặt. vượt lên trên bạn tốt thông thường, thiện hữu tri thức mà đạo Phật đề cập đến đó, là một người có tri thức về đạo đức, có tri thức về hành trì, có kiến thức về pháp môn, có năng lực chuyển hóa, có tinh thần phấn chấn vươn lên và biết giúp đỡ những người chưa biết Phật giáo hiểu được đạo Phật, sống an vui, hạnh phúc và bình an. Thiện hữu tri thức có thể không giúp chúng ta về tài chính, vật thực, cơm ăn, áo mặc. Nhưng mỗi khi mình bị bế tắc về phương diện cảm xúc, tâm lý hay thái độ đó, thiện hữu tri thức sẽ là người đồng hành, nâng đỡ chúng ta và giúp cho chúng ta thấu rõ được đâu là những trở ngại để vượt qua. Gần đây trong mấy cái dạng âm thanh của điện thoại đó, nó có một cái đoạn tôi không nhớ rõ, thỉnh thoảng gọi đến các Phật tử, họ sử dụng cái đoạn âm thanh đó. Khi bạn khóc thì tôi không dám chắc là làm cho bạn cười, nhưng mà tôi sẽ khóc cùng bạn. Để thấy nó có những cái đoạn như thế, cái đó gọi là thiện hữu tri thức. Đó là hòa vào nỗi đau, làm cho nỗi đau gia tăng gấp bội. Người ta đang khổ, nếu mà không giúp cho người khác cười được, cũng đừng cùng khóc với họ, làm cho cái khổ được lây lan, mở rộng, truyền bá như giống như truyền virus vậy. Là nguy hiểm lắm. Khi có một người thân bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện, người đi thăm bệnh thì cần phải hiểu rõ, đừng đến than vãn chuyện gia đình, những trục trặc, những buồn phiền, rắc rối, căng thẳng. Cái năng lực chịu đựng trên cơ thể đã làm cho kháng thể của người đó đã yếu đi. Mà bây giờ mình còn nhồi nhét thêm những cái cảnh huống không vui thì làm sao mà chịu cho thấu. Cái mệt mỏi đó lại được gia tăng. Cho nên khi mình đến thăm á, chỉ quan tâm đến sức khỏe của người bệnh, hỏi những cái câu để nâng đỡ tinh thần, chứ không phải khui cho ta kê khai cái nỗi đau của mình. Trời ơi, tối hôm qua tôi đau suốt đêm, ngày hôm qua tôi nhức đầu, căng thẳng lắm. Mình phải đánh trống lảng cho cái đó, đừng có bận tâm, chú mắt về cái nỗi đau, mà làm sao đánh trống lảng cho cái ý thức của họ đó hướng tới một vấn đề khác, tích cực hơn. Ý thức về nỗi đau làm cho nỗi đau đó gia tăng nhiều hơn. Và việc vô hiệu hóa nỗi đau đó làm sao giúp cho người bệnh đó nhận thức rất rõ rằng là nỗi đau không phải là mình không phải là nỗi đau. Mình và nỗi đau là hai thứ không can dự gì với nhau, mà dù nỗi đau đang có mặt trên mình. Quán chiếu đó sẽ giúp cho chúng ta vô ngã được cái đau đang tồn tại trên thân. Đang tập tảnh tìm đến đạo Phật, rất nhiều người tha thiết muốn được học Phật pháp đến đây đến chốn, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được các thuận duyên đâu. Tham gia các đạo tràng, tìm các bạn đạo, có người thì có năng lực hướng dẫn, có người thì không có năng khiếu trình bày, là chúng ta không có cảm nhận được cái chiều sâu của đạo Phật. Nếu như người nào đó mà mình gặp được, hỏi Phật pháp, hỏi cách tu, hỏi sự tham gia dấn thân với chùa, đều hướng dẫn một cách rành mạch, bài bản, cái tiến bộ của người mới tìm vào đạo này sẽ rất nhanh. Thiện hữu tri thức còn quý hơn cả người đồng hành nữa. Vợ và chồng là đồng hành trên cuộc đời, anh chị em là đồng hành trong một gia đình, nên lúc đó, nếu không hiểu nhau chưa chắc đã cùng tâm đầu ý hợp. Còn thiếu tri thức đó, là không có cùng huyết thống với chúng ta, nhưng lại là cái người là luôn luôn hướng về cái giá trị của tha nhân, cho nên họ sẵn nâng bàn tay giúp đỡ những người hướng đến Phật pháp như là một nhu cầu. Và đây Bồ Tát Quan Thâm dạy chúng ta là hãy đừng có bất kỳ một tâm niệm nào nhàm chán mệt mỏi khi phải đi cầu cạnh hay là tìm kiếm bậc thiện hữu tri thức đích thực. Ai tìm sẽ thấy, ai đi sẽ tới, ai hướng về mặt trời sẽ quên đi bóng đêm, ai nỗ lực làm có phương pháp sẽ thành công. Đó là một cái tiến trình, lộ trình đó nó đòi hỏi đến tính thời gian và điều kiện. Nếu chúng ta cứ bài bản điều độ cứ như thế mà làm thì trước sau gì cũng đạt được thôi. Ở miền Bắc thì phần lớn các chùa đều có các đạo tràng. Đạo tràng thì có chúng trưởng, chúng phó, có ban lãnh đạo đạo tràng, có các thành viên. Những người hy sinh công ăn, việc làm, thời gian của gia đình mình để dành cho đạo tràng đó được xem như là những thiện hữu tri thức vậy, như là con chim đầu đàn. Và tổ chức ra những cái sinh hoạt để nhằm giúp cho những người bạn đồng tu, tu ít nhưng mà có kết quả nhiều. Và nếu như ngôi chùa nào cũng có một cái mô hình đạo tràng như thế thì các thầy trụ trì đó khỏe lắm, bởi vì có tả phù hữu bậc nâng đỡ dìu dắt lẫn nhau. Chứ nếu như là từ việc lớn đến việc nhỏ mọi thứ đều do thầy trụ trì làm thì là có đâu đủ thời giờ để mà làm. Và nếu có làm cũng không thể chu tất, trọn vẹn, toàn diện, hiệu quả được. Cho nên các vị Phật tử dấn thân là những người năng động tham gia các hoạt động Phật sự của chùa, của giáo hội đều được xem là những bậc thiện hữu tri thức. Và chúng ta phải có cái tâm cầu những người bạn đạo như vậy. Đặc điểm của thiện hữu tri thức là không có cao ngạo, không ỷ vào cái công trạng của mình, không khinh thường người mới sơ cơ học đạo, không tỏ vẻ ta đây, không tự hào tự đắc, sống rất năng động nhưng mà bao giờ cũng tỏ vẻ ra cái chất chân chất và bình dân, để cho những người thuộc thế hệ sau, những người đồng thời với mình đó, cảm thấy có cảm giác thân mật gần gũi mà đến, và nhờ sự đến đó để gặp được đạo, gặp được những người như thế thì tiến bộ rất nhanh. Hai, nghe học, tư duy, thực tập tất cả Phật pháp mà tâm không hề mệt mỏi nhàm chán. Nếu như con cháu chúng ta từ thở nhỏ mà hiểu được đạo Phật đó, thì cha mẹ, ông bà khỏe re. Vì đạo Phật hướng dẫn con người có tinh thần tự trách nhiệm lấy bản thân mình, thấy rõ được là nhân quả đạo đức đó, nó ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Những gì được làm ra một cách vô tình hay cố ý không mất đi, chỉ chờ đầy đủ các thuận duyên là trổ quả thôi. Do đó hướng dẫn cho con cháu gặp được Phật, trở thành Phật tử, thì cái tinh thần hiếu thảo đó sẽ làm cho con cháu chúng ta đó có trách nhiệm với cha mẹ, cung kính, phụng dưỡng, vâng lời, thậm chí là cắt và chia cái tiền lương của mình hàng tháng để giúp đỡ cho cha mẹ và làm nhiều việc có giá trị khác. Cha mẹ có thể trở thành là thiện hữu tri thức của con. Và khi một người gặp gỡ được một bậc thiện hữu tri thức đó, thì Bồ Tát Quan Thâm dạy đó là phải có cái tâm nghe và học. Ngày xưa đó, sự học đó bắt đầu bằng sự nghe. Ngày nay đó thì học đó bằng nhiều cách, không phải chỉ đơn thuần là sự nghe, mà còn có thể bao gồm quan sát, áp dụng trực quan sinh động đó, trong giáo dục sẽ làm cho học trò đó dễ tiếp thu bài vở và hướng dẫn của thầy cô trên lớp. Khi gặp được bạn thiện hữu tri thức, người tu học Phật cũng không nên hãy nói cái gì là tin cái đó, tại vì thỉnh thoảng sẽ dẫn đến những tình trạng mê tín. Thái độ nghe mà học đó, chứ nhất là nó bày tỏ cái lòng chân thành cầu biết thêm cái mới, nhằm mà làm cho mình tiến bộ hơn. Nhiều người gặp được những bậc thiện tri thức lại không tận dụng được cơ hội này, chỉ ngồi tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, hoặc là những chuyện không đâu thôi, thời gian lại trôi qua không để lại một cái ấn tượng đẹp. Cho nên cái nghe đó, nó đã bắt đầu bằng sự hỏi. Hỏi bắt đầu bằng những nghi vấn. Nghi vấn phải liên hệ đến cái tính thực tiễn của cuộc sống. Cái gì không biết là phải đặt ra vấn đề. Tại sao? Nó phải như thế này mà không phải như thế khác. Thì càng đặt ra những câu hỏi tại sao đó, thì chúng ta sẽ tìm ra các chìa khóa giải đáp. Thiện hữu tri thức sẽ giúp cho mình hướng dẫn một cách cặn kẽ các vấn đề. Tư duy trên những gì được nghe đó là một yêu cầu không thể thiếu. Vì Phật giáo ý thức rất rõ rằng là có những tình huống đó, do vì mình mê tín cái tri thức của người mình nể quá, cho nên những gì họ nói mình đều đánh đồng là chân lý. Kết quả là thỉnh thoảng ta dễ dàng trở thành cái lo phóng thanh của những dữ liệu sai, thông tin lầm, kiến thức chưa chuẩn. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói. Thầy mình cũng là người phàm thôi, chứ đã thánh đâu, cho nên đâu phải bất cứ cái gì thầy nói đều đúng hết. Vì đó phải tư duy, đánh giá, và ta có một cái tinh thần tri thức độc lập. Đó là cái lương thiện và liêm khiết về tri thức. Sau khi tư duy mà thấy cái gì nó có vấn đề, không nên theo. Hỏi lại cho tường tận, chỗ nào thấy đúng, có giá trị, hữu lý, ta theo vẫn chưa muộn. Điều này nó khác hoàn toàn với chủ nghĩa hoài nghi. Người hoài nghi á, là người không thấy rõ đâu là đúng, là sai. Cái gì của người khác nói là mình không tin thôi. Hoặc là có cái tôi lớn quá cho nên ta rất dễ hoài nghi về người khác. Động cơ, mục đích người đó có chắc hẳn là tốt hơn, mà tại sao họ nhiệt tình với tôi đến thế? Ta tốt với mình cũng đặt vấn đề nữa. Hoài nghi là một cái bước thụt lùi của nhân cách. Đang khi cái người có chiều sâu tư duy đó, đánh giá các vấn đề, lấy tri thức làm cái thước đo, thì càng tìm hiểu cái gì làm cho người đó khắc sâu, hiểu thấu đáo, cho nên không rơi vào những tình trạng A-dua, A-tòng, hùa, mà đâu đó nó phải có một cái bài bản, thứ lớp và sự thật. Thực tập Phật pháp nó đòi hỏi đến cái việc hiểu đúng, hiểu sâu. Cái lộ trình tu học Phật đó, theo Bồ Tát Quan Thế Âm trong bài kinh này đó, là đầu tiên phải đến trực tiếp để học, tư duy trên những gì được nghe, áp dụng những gì được biết. Và rất nhiều người đã bỏ qua hai cái quy trình đầu, không chịu đến trực tiếp để học, không tư duy xác đáng một vấn đề, cứ nghe cắm cúi đi theo và làm, rốt cuộc làm tới đâu hết á. Muốn rút ngắn thời gian trở thành là dài dòng hơn và đi chậm hơn, thành quả đạt được kém hơn. Như vậy thông qua đây chúng ta có thể thấy là cái người nâng đỡ hay là người hỗ trợ hay là người đồng hành đó, cần phải chu cấp cho chúng ta những tri thức đúng, những tri thức về Phật pháp. Tất cả những cái hỗ trợ đó nó sẽ làm hành trang cho người trên con đường tầm cầu hạnh phúc cho mình. Đến chùa gặp các thầy, các sư cô, quý Phật tử cũng nên tận dụng cơ hội và thời gian mình có đó để tìm hiểu, học hỏi và ứng dụng. Chứ thay vì đến nhờ coi ngày tốt, ngày xấu, năm xuôi, tháng hạn, phong thủy, địa lý, hương suy, bói toán, ma chay, vân vân, những niềm tin trong dân gian á, đừng nên để nó trở thành là nỗi ám ảnh và sợ hãi. Tìm hiểu Phật pháp để chúng ta có thể mở mang tầm nhìn và tri thức đúng. Kiến thức Phật pháp nó sâu sắc mầu nhiệm, nó vừa thể hiện tính hiện đại, vừa thể hiện tính khoa học, vừa thể hiện tính đạo đức và vừa thể hiện tính minh triết. Cho nên học Phật pháp có bài bản á, ta sẽ trở thành một người có chiều sâu. Trong các chùa, nếu các chú sa di hay các vị thầy mới tập sự hay là mới làm thầy đó học được chương trình cao đẳng Phật học, có thể có trình độ cao hơn cử nhân là các sinh viên của các trường ngoài đề ít nhất là một cái đầu, mà giờ tuổi của họ là bằng nhau thôi. Không phải các vị xuất gia là siêu xuất, mà vì giáo pháp Phật mầu nhiệm sâu sắc có giá trị, cho nên khi mà tiếp xúc được với cái nền minh triết như vậy đó, làm cho chúng ta trưởng thành hơn, khôn lớn hơn, chững chạc hơn, sâu sắc hơn. Do đó ai có trình độ tế học cao đó vào Phật pháp rất nhanh, tu rất có kết quả. Người bình dân vào Phật pháp thì cũng có giá trị, nhưng mà nó lâu hơn, chậm hơn, cái tiến độ cảm nhận đó bị giới hạn ít nhiều. Vì một trong năm đặc điểm của lời Phật á là được người trí tán thán. Tìm người bình dân đồng hội đồng thuyền rất là dễ, thậm chí mình không có trình độ gì hết, chỉ cần có tiền thôi, mạnh vì gạo bảo vì tiền thôi, là ta có biết bao nhiêu người thượng nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng. Nhưng mà để được những bậc trí, tức là phần trí thức, người có trí tuệ tán đồng thì không phải là chuyện dễ. Giáo pháp Phật á thì có được cái năng lực đó. Trong khi các tôn giáo khác thông qua kinh thánh của họ đó thì phần lớn chỉ gắn kết với mê tín dị đoan, không thể nào bị kịp được với Phật giáo. Do đó khi gặp được thiểu tri thức, bao gồm các thầy, các sư cô, các bạn đạo có kinh nghiệm, ta nên tận dụng thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi, trao đổi và thực tập Phật pháp, lệ lạc gấp nhiều lần. 3. Thấy rõ con người là can cường, khó thay đổi tính cách, cho nên khi tu học và làm đạo không sanh tâm mệt mỏi và nhàm chán. Khi chúng ta bắt đầu đi chùa đó thì chúng ta nghĩ đến phước báo là nhiều, bình an, hạnh phúc, yên vui cho mình, cho người thân. Ta có khuynh hướng lấy mình làm hệ quy chiếu thôi, Tất cả những cái đó nó là nhu cầu của đời sống nhân sinh, không có gì là xấu. Nhưng khi tu học một thời gian, ta vượt qua được cái giới hạn như vừa nêu và hướng tâm về tha nhân, về cộng đồng, về nhân loại, về thế giới chúng sinh nói chung, ta không cầu cho riêng mình nữa, mà mình nỗ lực hướng về cái gì đó cao thượng hơn, cho tập thể hơn, vì tha nhân hơn. Mà muốn làm cái công việc đó và biến các ước mơ trở thành một hiện thực đó, thì đòi hỏi chúng ta phải áp dụng, phải năng động, phải tinh tấn. Đó là một trong những phương diện nhập thế mà người Phật tử tại gia cần phải tham gia. Để cho việc góp sức Phật sự với các chùa được thành tựu đó, thì người tu học Phật phải thấy rất rõ rằng là tính cách của con người không phải dễ dàng một ngày một đêm mà thay đổi được. Cái việc mong mỏi kết quả đạt được trong một thời gian ngắn sẽ dẫn đến các áp lực về cảm xúc và tâm lý ở người mong cầu đó. Đang khi mọi thứ nó phải có lộ trình và thời gian cần thiết để chín muồi, để khắc ghi việc này đó, thì chúng tôi xin nêu một câu kinh Phật trong kinh Tăng Chi. Đức Phật nói: này các đệ tử, cái kết quả trong mọi sự nghiệp và kết quả giác ngộ mà ta hướng dẫn cũng giống như là bờ biển và biển, không có độ sâu thình lình như là sông. Hình ảnh đó rất ấn tượng. Con sông đó, từ cái khoảng cách bờ có thể là 1 mét độ sâu, ra 4-5 mét sau đó nó có thể trở thành là 4-5 mét chiều sâu. Đang khi biển đó, thì nó lài theo một cái đường huyền thật là dài. Từ ngay cái bờ kéo dài ra đôi lúc cả 100 mét thì nó mới độ sâu chừng đến 1.5 mét, ra thêm vài chục mét nữa thì nó mới sâu 2-3 mét. Hiếm có biển nào mà sâu thình lình lắm. Hồ thì thế, sông thì thế, nhưng mà biển thì không. Đưa ra hình này, Đức Phật muốn cho chúng ta là đừng có lấy cái tính kết quả gây ra áp lực với bản thân mình. Dĩ nhiên ai làm việc gì cũng mong mình được thành tựu. Dân gian thì nhắn nhủ ta câu là dục tốc bất đạt, vội vã chưa chắc đã thành công. Còn đây Đức Phật nói là ta phải có cái tính kiên trì, nhất là trong việc giúp đời của người. Cái nghiệp lực nó dẫn dắt người ta đi, nó làm cho người ta ứng xử như là quán tính, như là thói quen. Cho nên phải thấu rõ được cái suy nghĩ, lối sống, những giới hạn của người chúng ta quan tâm, để chúng ta hỗ trợ từng bước và dần dần. Đông y không dùng phương pháp giảm đau cấp tốc như là tây y. Giảm đau cấp tốc thì nó bớt được cái đau ngay thời điểm đau, nhưng lại dẫn đến các cái tác dụng phụ trên thân và dẫn đến các loại bệnh khác là chuyện thường. Giúp đỡ một người thân biết được đạo Phật đó, đòi hỏi chúng ta phải có nghệ thuật và kiên nhẫn nữa. Có người có thành kiến với Phật pháp vì thấy một vị thầy tu nào đó không tốt và hiểu sai về thầy tu. Cái nỗi ám ảnh đó còn đeo mang trong não trí của họ, làm sao mà họ có thể lắng nghe được những cái gì sâu sắc từ nhà chùa. Cho nên phải giúp cho họ tháo mở được cái nỗi ám ảnh này. Do đó nó đòi hỏi đến cái sự kiên trì và nhẫn nại. Có một người chồng bị nghiện rượu, thuốc lá, ma túy, hay là nghiện ăn chơi, cờ bạc, lại càng phải cam tâm kiên nhẫn nhiều hơn nữa thì mới có thể giúp được người đó vượt qua. Thế là nghiện, bất kỳ là cái gì, nó có gốc rễ rất là sâu vào trong cái vô minh, và làm cho người đó gần như là bị thể hiện cái tính cách cóc cằn, vẫy tay chào, thậm chí là hắt hủi những cái thiện chí của người khác dành cho mình đó. Do đó trên con đường học đạo, áp dụng đạo Phật, sống với đạo Phật và đem đạo Phật để giúp cho người thân và những người chúng ta quan tâm đó, thì ta đòi hỏi cần phải sáng suốt về phương diện này. Có nhiều người chồng thuộc về hàng tri thức, vợ đi chùa sinh hoạt tín ngưỡng thì chồng đã không ưng, thương vợ lắm thì chồng có thể chiều chở vợ đến cổng chùa, đứng ngoài chùa chờ khi vợ đi lễ xong rước vợ về hết. Bây giờ mà mình đi dùng các cái băng tụng kinh, nhất là kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà hay là những cái kinh tín ngưỡng, thì làm sao có thể hướng dẫn được chồng trở thành Phật tử được? Hoặc là mình xúi chồng đi cúng sao giải hạn ở chùa, đốt giấy vàng mã vốn không phải là tập tục của Phật giáo, nó là mê tín dị đoan, thì thành phần trí thức làm sao người ta cảm thấy rằng là đến chùa là nơi thích hợp với họ được? Đối với những người như vậy thì ta cần phải chọn những tác phẩm tri thức của những tác giả viết có kinh nghiệm, hướng dẫn cho giới trẻ và giới có trình độ. Đọc những tác phẩm như thế đó thì người ta cảm thấy bội phục Đức Phật, nền đức minh triết của Đức Phật sâu sắc quá. Các nền triết học hiện đại cổ, Đông và Tây đều không sánh bằng. Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếc. Thì khi mà bội phục Đức Phật rồi đó thì tự động đến với đạo Phật một cách tình nguyện thôi. Cho nên là giới thiệu và dẫn nhập cho người mới tìm đến đạo Phật á, quý Phật tử có thể chọn cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, Trái Tim Của Bụt của Thiền Sư Nhất Hạnh. Trái Tim Của Bụt á, là việc phân tích ứng dụng các triết học căn bản của Đức Phật rất gần gũi với cuộc sống, bằng ngôn ngữ bình dân giản dị nhưng lại rất có chiều sâu. Còn Đường Xưa Mây Trắng là nói về cuộc đời của Đức Phật, và thông qua các cái tình tiết mô tả về cuộc đời đó, các triết lý của Đức Phật được lồng ghép đan xen rất khéo léo, rất nhẹ nhàng, rất thuyết phục. Hoặc ta có thể đọc tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, hay là Phật Học Khái Luận của Hòa Thượng Thích Chân Thiện, hoặc là Phật Cơ Bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương, tập 1, tập 2, tập 3, hoặc Phật Học Phổ Thông, căn bản 3 tập đọc, và nhiều tác phẩm sâu sắc khác. Đảm bảo là dầu cho thành phần nào có cố chấp về triết học Mác Lênin, triết học phương Tây, triết học phương Đông, hay là bảo thủ về tôn giáo của mình, vẫn có thể cảm thấy bị thuyết phục bởi nền triết học sâu sắc của Đức Phật. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ giúp cho người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử. Đã là Phật tử rồi thì hiểu đạo Phật sâu sắc hơn. Đã được an lạc từ Phật Pháp rồi đó thì trở thành người năng động dấn thân phụng sự. 4. Giáo hóa và điều phục tất cả mọi người vào pháp môn niệm Phật mà tâm không hề mệt mỏi nhàm chán. Với lời dạy này thì mỗi người Phật tử không chỉ đến chùa để cầu phúc nữa, mà đến chùa để trở thành là cánh tay nối dài của Đức Phật cho gia đình của mình, cho công sở của mình, cho cộng đồng của mình. Nếu Phật được hiểu theo danh từ chung là tính giác ngộ, cái nhận thức cao cấp mà con người có như là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn, thì việc trở thành cánh tay nối dài của Đức Phật ở mọi nơi đó buộc chúng ta phải ứng xử như là một người có tri thức và có sự giác ngộ, thể hiện qua nhân cách đứng đắn, đạo đức chuẩn mực và sống với cái công bằng xã hội cao, tôn trọng luật pháp. Và để làm được việc ấy đó, thì người Phật tử làm sao phải bằng cái tự nhiên thông qua lối sống, những người thân, bạn hữu, đối tác, cộng đồng xã hội quan sát và thấy ta là có một sự thay đổi tích cực rõ rệt ở hai cái giai đoạn: trước khi đến với đạo Phật và sau khi trở thành Phật tử. Thì trước đây có người nào đó khi mà giận lên cái là nói dai, nói dài, nói độc, nói cay cú, trở thành Phật tử rồi là không sử dụng con người đó nữa, buông xả, hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, bao dung, nâng đỡ. Thì cánh tay nói dài đó sẽ làm cho ta đến với đạo Phật rất nhanh. Ta thử đặt ra một tình huống: nếu người Phật tử nào đó là một đại gia, dưới trướng của mình có khoảng 20.000 công nhân làm việc, nhân cách người đó quá tốt, đời sống người đó quá chuẩn mực, tình người người đó quá lớn, lòng vị tha vô ngã quá cao, thì tự động những người làm việc dưới trướng thông qua cái việc là thần tượng hóa mình mà có thiện cảm với Đức Phật và dễ dàng trở thành Phật tử. Đó là ảnh hưởng mang tư cách là truyền dẫn. Do đó làm nhà giáo thì người Phật tử nên lồng ghép Phật pháp trong các bài giảng một cách nhẹ nhàng, sử dụng ngôn từ trong ngành học của mình để giới thiệu về đạo Phật, chứ không cần phải giới thiệu một đạo Phật nguyên chất đúng thuật ngữ chuyên môn, vì điều đó nó trái với cái sư phạm giáo dục, và thứ hai nó làm cho người ta khó hiểu, vì đâu phải ai cũng có đủ cái chiều sâu để hiểu những thuật ngữ khó hiểu ở trong đạo Phật. Cho nên ai trong lĩnh vực của mình cũng đều có thể giới thiệu Phật pháp nhẹ nhàng, làm cho họ có thể hiểu được đạo. Đó là sự giáo hóa. Còn điều phục nó nói đến cái cách là chúng ta phải có bài bản hơn nữa đối với những người ta không thích đạo Phật, chống đối đạo Phật, thì bằng sự phân tích là lối sống ta làm cho người khác cảm thấy bị thuyết phục, tâm phục khẩu phục. Mình chỉ là một người Phật tử bình thường mà còn có được cái năng lực như thế thì tự động người ta sẽ hiểu rằng là chắc chắn Đức Phật phải là một nhân vật đặc biệt gì đó mới có được những người tử như thế này. Chúng ta thử nhớ lại sự kiện khi Ngài cấp cô độc quyết tâm mua cho bằng được cái khu vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà để dâng cúng và xây ngôi chùa làm trung tâm tu học lớn cho Đức Phật. Thì Thái tử Kỳ Đà chỉ nói chơi thôi, rằng là nếu ông có đủ tiền mà trải hết đất ở trong khu vườn của tôi thì tôi mới bán. Và ông nghĩ rằng là với cách nói như thế thì chẳng có ông nào mà dốt dại hay chơi ông đến độ là làm liều mà mua. Nhưng không ngờ là quân tử nhất ngôn, các cô độc đã cho gia nhân đem vàng bạc tới lót đơn thật. Dĩ nhiên mới là công việc lót vàng bạc trên đất thôi, để làm cho Thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên, hỏi rằng là vì động cơ gì và mục đích nào mà ông lại mạnh dạn khinh tài đến thế. Ông cấp cô độc mới trả lời rằng là chẳng giấu gì Thái tử, tôi có một bậc đạo sư tên là Thích Ca Mâu Ni, Ngài là bậc minh triết, mà kể từ khi tôi gặp Ngài rồi đó, tôi sống vị tha hơn, phước báo lại dâng trào nhiều hơn, tôi giúp đỡ cho cuộc đời nhiều hơn, và tôi thấy rất rõ rằng là nếu tôi có thể mua được cái khu viên này làm một cái trung tâm tâm linh Phật giáo đó, thì đất nước xá vệ này sẽ được sống trong hồng phúc của Phật pháp. Mặc dù chưa gặp Phật nhưng mà nghe cách nói của cư sĩ Cấp Cô Độc, Thái tử Kỳ Đà đã suy luận rằng là chắc chắn Đức Phật là một bậc siêu phàm, nên đã làm cho người ta trọng đức khinh tài. Đó là cái ảnh hưởng lây lan, đó là thuyết phục đó là niệm Phật. Pháp môn niệm Phật dĩ nhiên không có thấp giống như người ta đã hiểu và có thành kiến. Dựa vào tông chỉ niệm Phật ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật thì chúng ta thấy đây là phương pháp thực tập chuyển hóa. Niệm Phật phải để cầu phúc, cầu bình an, mua mai, bán đất, gia tài, sự nghiệp hưng hiển, mà niệm Phật để thanh tịnh hóa tâm mình, rũ bỏ các phiền não nghiệp chướng, để cho chân tâm thường trú được thể hiện, thể tánh tịnh mình được hiển bày. Ta đánh thức Đức Phật nằm ngủ quên trong cõi phàm của mình, để mình trở thành một con người được khai quan điểm trí. Và niệm Phật á, là một cái phương tiện để cho chúng ta thể hiện được chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây, sống an lạc trong từng phút giây, hướng dẫn người khác thực tập được niệm Phật như thế là rất khó. Rồi ai cũng có thói quen cầu phúc mà. Cái kết quả cầu phúc và đạt được phúc từ việc niệm Phật á, là một cái gì đó rất nhỏ, không cần thiết, không đáng bận tâm. Còn cái kết quả an vui hạnh phúc và trên cơ sở đó đó tu tập để có được chánh niệm chánh định mới thật sự là cái sâu sắc to lớn mà ta càng hướng về. Nhiều người là mê cái nhỏ mà bỏ cái lớn, do đó càng phải có cái lộ trình được hướng dẫn bài bản thì việc niệm Phật mới có kết quả tốt. Năm, đối với những chướng duyên, hiểm nạn, khó khăn, người tu học không để tâm mình trở nên mệt mỏi và nhàm chán. Gặp những điều chướng tai, gây mắt ai không phiền não, khó chịu, đó là phản ứng thông thường thôi. Thỉnh thoảng bằng một thói quen tự nhiên ta có những cái lối sống rất là tích cực nhưng mà mình không để ý tới, rồi không phát huy đó thành cái năng lực tốt. Ví dụ như vào các tháng mùa mưa, đang đi bách bộ trên đường đến một địa điểm cần đến để đi làm hay là giao dịch mua bán, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rớt xuống làm trở ngại cái sự đi và ảnh hưởng tiêu cực đến cái công việc đang chờ đợi chúng ta trong thời gian trước mắt gần. Nếu không có mang áo mưa theo, thói quen thông thường của chúng ta là tấp vào trong lề để tạnh mưa. Lúc đó đâu có người nào khùng đến độ ra chửi bầu trời, đánh lộn với là cơn mưa và dành cái phần thắng về mình để mưa không được mưa nữa. Chỉ có người mát mát thôi, hoặc là người bị căng thần kinh quá mức, chứ ai ta cũng rất là biết thức thôi, cái chuyện đó để gì, lỡ mưa thì tạnh mưa. Còn nếu sức khỏe tốt mà đi luôn trong mưa để đạt được kết quả của mình. Còn ai có mưa thì mặc áo mưa vào, có dù thì mở dù ra, cứ đi tiếp tục, làm việc tiếp tục, lúc nào hết mưa tháo ra. Như vậy là trên thực tế chúng ta gặp rất nhiều nghịch duyên. Mưa cũng là một nghịch duyên, đang khi chúng ta có nhu cầu để làm. Nắng quá cũng là một nghịch duyên. Mọi thứ nó diễn ra không suôn sẻ là một kịch duyên hết á. Nhưng mà rất nhiều tình huống ta đâu có phiền não đâu. Ta thấy đó là một chuyện rất bình thường đó. Bận tâm, để lòng, làm gì? Vì nó chỉ hại mình thôi. Nhưng mà trong quan hệ giữa con người với con người, chúng ta không ứng xử được tương tự như thế. Ta bị mắc muốn, để ý, chấp nhất, quan trọng quá, cường điệu quá. Cho nên tình người ngày càng trở nên mệt mỏi, căng thẳng và rã tan. Thử hình dung nếu giữa trưa đang ngủ trên một mạn thuyền, một giấc rất là ngon lành, mà từ xa ở đâu có một chiếc thuyền khác đó, nó lũ vào chiếc thuyền của mình, thức giấc. Cái phản ứng của cái người bị thức giấc là tức, nhảy qua chiếc thuyền kia. Nếu thấy người nào đang ngồi trên đó thì người ta có thể cãi vã, thậm chí là đánh lộn, hoặc là dạy cho một bài học tại sao anh bất lịch sự, bất cẩn hay là gây hấn tôi đến thế. Nhưng khi qua trước thì bên kia mà không thấy ai hết á, thì cái người bị thức giấc sẽ quay trở về thuyền của mình, ngã lưng xuống nằm ngủ một giấc ngon lành tiếp. Chứ lúc đó mà có người khác là ấm ức trong lòng à, tại sao ta chê tôi có xấu không, động cơ gì, mục đích nào, có ai sai sử đâm thôi chém mướn không. Tất cả những cái lối suy tư đó nó làm cho chúng ta không bận đến cái việc giải quyết vấn đề, nhưng mà lại bận vào cái mắc mú, làm cho vấn đề trở nên căng thẳng. Nghịch duyên có thể là một hoàn cảnh trái ngang, có thể một tình huống không như ý, có thể tạo ra từ những người thân, từ những người trợ lý, từ những người thương chúng ta nữa cả. Và có thể nó là cái tình cờ diễn ra trong cuộc đời. Phải có cái tâm biết phớt lờ đó, để chúng ta không bị mệt mỏi vì nó. Công việc của chúng ta là đi tới phía trước, chứ phải đi đấu với những cái vệ đường. Dọc theo vệ đường đó có thể có hoa thơm, ta không nên bám víu với niềm đam mê. Có những cây kẽm gai, miễn chai, rồi những cái vật dơ quế, ta không phải bận tâm để phải đi phiền não với nó, mà công việc là phải đi thẳng tới phía trước để về đến cái đích điểm mà mình cần đến, thấy rõ được mục đích của mình, làm cái gì, làm như thế nào, ứng xử ra sao, ta tự làm chủ lấy bản thân thì mới có thể bình an vô sự trước các nghịch cảnh. Phải thực tập hành Bồ Tát để cái bản lĩnh chịu đựng nghịch cảnh đó trở nên tốt hơn, bền bỉ hơn. Và việc thực tập đó bằng sự quán tưởng rất đơn giản như sau: ngôi nhà càng cao thì cái sức gió càng lớn, thuyền càng to ngoài biển khơi thì sóng dỗ vập vùi nó sẽ càng nhiều và tỷ lệ thuận. Phải xem nghịch cảnh tỷ lệ thuận với nỗ lực và Phật sự hay là các việc lành ta làm là một chuyện rất bình thường. Làm việc tốt mà không gặp nghịch cảnh mới là chuyện lạ. Làm người tốt mà không gặp nghịch duyên mới là chuyện lạ. Ai quan niệm được như thế thì khi mà gặp những trở ngại thì thấy không có gì để phải nhăn nhó, cao có, khó chịu, than phiền, mệt mỏi, đừ đẳng, bỏ cuộc. Ta phải chuẩn bị các thái độ. Đừng có hỏi tại sao tôi làm việc lành mà nghịch duyên cứ đến, vì mình làm việc lành thì nghịch duyên mới đến chứ, còn mình làm cái việc bình thường thì có gì đâu. Và cuộc đời của chúng ta nó trở thành là luống trôi vô ích, không có gì để làm ấn tượng cho ai, không để lại cái giá trị gì cho đời. Cho nên cái gì có giá trị, có ích phải cần trả một cái giá xứng đáng, thậm chí là cái giá rất đắt. Quy luật muôn đề là thế. Trong bài kinh Khó Ưa và Dễ Thương á, ngài Tôn giả Xá Lợi Phất phân tích có một tình huống thứ năm, đó là người tốt về lời nói, tốt về hành động, tốt về tư duy, tốt về nhân cách ứng xử. Nhưng đừng vì thế mà mình nghĩ rằng người đó sẽ được biết bao nhiêu người tôn kính, trân quý, ủng hộ, giúp đỡ. Nó chỉ là một chiều thôi. Nếu người đó được sự đồng tình của những người hướng về cái thiện, thì bên cạnh đó thế giới u ám, tối tăm, ma chướng sẽ xem người đó là một kẻ thù nguy hiểm và ghét, tìm cách thị phi, phá đám, thậm chí là gây tổn hại nữa. Và ngài sẽ là phát khuyên là trong tình huống như vừa nêu, nếu ta là người có lương tâm, hãy đứng về phía của người tốt đó, đừng bỏ họ chữa được, tức là tạo tính đồng hành và thiện hữu. cái tốt mà không liên minh với nhau thì làm sao đóng góp được cho cuộc đời. Cái xấu thì liên minh nhau mạnh lắm, theo công thức mã tầm mã, ngu tầm ngu. Quần dân dân Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó. Thầy pháp ở đây được hiểu là xấu, thì cái người đi theo thầy pháp toàn là âm binh không à, ma quái không à, chứ không có người lành kẻ thiện. Còn hộ pháp nào thì kẻ liên thượng đó, lương thiện đó. Cộng nghiệp làm cho những người cùng chí hướng đến với nhau. Và chúng ta cũng cần phải tìm liên kết với những người thiện để làm cho việc thiện được xã hội hóa, được phổ biến, phổ quát quát. Chứ bằng không đó, cái thiện nó trở thành là như là một cái vật trong viện bảo tàng thôi, chứ không có giá trị trong ứng dụng. Sáu, thấy rõ để đạt được hạnh phúc và trải nghiệm được sự giác ngộ đó, nó phải trải qua con đường dài lâu, gặp nhiều trắc trở, nên tâm của người tu không mệt mỏi nhàm chán. Ta đã có một thái độ tâm lý chuẩn bị khá kỹ rồi, để trở thành một người có sự nghiệp tự lập, ta phải trải qua 12 năm ngồi dưới mái trường trung học, 4 năm tối thiểu dưới trường đại học. Nhiều người chưa thỏa mãn phải mất thêm 2 năm thạc sĩ, rồi từ 2 cho đến 5 năm tiến sĩ để có được cái sự nghiệp như họ mong đợi. Nhiều thành phần khác trong xã hội không may mắn từ nhỏ được học lên đến chốn, họ đã phải học bằng kinh nghiệm của chính cuộc đời dạy, bằng sự bươn trải, gian truân, thử thách, và họ cũng đã trở thành những người rất thành công, hoặc đang thành công, hoặc sẽ hướng đến sự thành công. Đường đời mà còn phải thế, huống hồ là đường đạo. Ta thử hình dung con đường lên núi Yên Tử, ngày xưa nó qua chín suối 10 đèo, bây giờ có cáp treo, nếu ai đi bộ đó thì cũng phải mất đến vài tiếng mới lên đến đỉnh núi. Đường thì gập ghềnh, có những cái chỗ rất dốc, rất cao, rất hiểm trở. Càng lên trên đỉnh Yên Tử đó thì chúng ta thấy là cái khó khăn nó càng nhiều, số lượng người đi lên càng ít. Đó là quy luật thôi. Quy luật đây là quy luật loại trừ. Đối với người xuất gia trong chùa đó, thì tại Việt Nam chúng ta có cái câu là như bóng, như trứng cá bông xoài. Cái cây trứng cá đó nó đầy bông, trái của nó đầy sum sê, nhưng mà cơn gió thổi thon thoảng qua thôi là rất lịch địch lụi đụi. Còn một cây xoài đó, đến mùa trái đó, bông nó đầy hết, nhưng mà kết trái thì chỉ có vài trái mà thôi. Tu thì tu rất là nhiều, nhưng mà đạt được kết quả thì lại ít. Cái hiện tượng rơi rớt đó là có nơi nó đến 40%, chỗ này tốt hơn thì còn khoảng 15%, phải tối thiểu cũng phải là 15%. Một thế hệ tu có thể có 100 người ở một nơi nào đó, sau 20 năm chỉ còn lại khoảng chừng vài chục, 20 năm sau nữa chỉ còn lại có vài người. Đến lúc mà lên làm hòa thượng, đến lúc còn có 1-2 người thôi. Cái quy luật loại trừ trong tu tập rất cao, lãnh vực ngành nghề nào cũng thế, càng lên cao thì càng ít người theo, thì nó cái giá phải trả. Cái con đường mà tu học Phật nó cũng dài lâu như thế, đến lúc phải trải qua nhiều chục kiếp, nhiều trăm kiếp. Phải thấy rõ cái này để chúng ta không khởi lòng tham và không tự gây áp lực về tính kết quả trong tu. Cứ làm đúng bài bản, đúng trình tự, lúc nào giác ngộ thì giác ngộ, chứ đừng có quá vọng cầu. Đánh vào cái thị hiếu lòng tham này đó, rất nhiều người đưa ra những cái tông chỉ nhất thời thành Phật, chuyên tâm mắng là được giác ngộ, làm Phật được trong vòng vài ba năm thôi, tu 7 ngày 7 tháng là có thể trở thành A-la-hán. Hỏi chứ đang từ là một người phàm dốc đặc cai mà vài ba tháng trở thành Phật ai không mê, chạy theo những cái tuyên bố sỏng và quảng cáo thiếu sự thật đó, rất nhiều người đã tiền mất tật mang. Thì giác ngộ ra được vấn đề thì nó trở nên muộn màng rồi, biết bao nhiêu tổn thất rồi. Người thân chúng ta mất luôn niềm tin với cái tôn giáo mà mình đang theo nữa. Cho nên chúng ta không dạy gì để cho những kẻ lừa đảo đưa ra những chiêu bài thành Phật nhất thời nhất kiếp để phỉnh dối mình. Các vị xuất gia chân chính ở trong chùa từ nhỏ, học Phật pháp từ nhỏ, tu tập chuyển hóa từ nhỏ, cho đến lúc mà 80-90 tuổi chưa chắc đã được giác ngộ sơ quả, nên nó phải trải qua nhiều kiếp mới thành tựu. Lấy đâu mà một người phàm mà có thể giúp cho một người phàm khác được giác ngộ? Chuyện đó không có. Bây giờ chúng ta cũng cần phải lưu tâm một số đạo tràng hộ niệm cho người giảng sinh á, họ đều là những người phàm hết, mà chỉ có trong vòng vài ba tiếng niệm Phật thể hiện ra những cái điềm lành trên cơ thể và nói rằng người đó được giảng sinh là nói rỗng, nó không đúng sự thật. Nếu như thế thì ai tu chi nữa cho mất công, tốn thời gian, phí công sức. Trong rất nhiều các tình huống thời Đức Phật, khi một vị đệ tử của Ngài qua đời mà trước đó có một quá trình tu tập rất tốt, hỏi rằng là người đó cảnh giới tái sanh về đâu, hiếm khi nào chúng ta tìm thấy một câu trả lời trực tiếp của Đức Phật rằng người đó sanh về Tây Phương của Đức Phật A-di-đà, hay là sanh về Đông Phương của Đức Phật Diệu Sư, hay là thế giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Đối với những người tu theo mật tông, phần lớn các câu trả lời của Đức Phật cho cùng câu hỏi đó là người đó trong suốt thời gian sống là một người lương thiện, nhân lành, đạo đức nhiều, đã tái sanh về cảnh giới lành hết. Cỡ như Đức Phật mà còn khiêm tốn đến thế, cảnh giới lành. Cảnh giới lành có thể là cảnh giới con người, tiếp tục làm con người, sinh ra trong một gia đình Phật Pháp, có giáo dục từ nhỏ, đầy đủ các phương tiện, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để thành tựu được sự nghiệp, sống thành một người có giá trị cho mình, xã hội và quốc gia. Thậm chí đối với các vị xuất gia chuẩn thì Ngài cũng nói một câu rất đơn giản: như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là khó tìm. Hoặc là một đoạn khác Ngài nói giống như một con chim bay trên bầu trời không để lại dấu vết. Ý muốn nói đến sự giải thoát. Giải thoát thôi, đến trạng thái đó, trình độ đó chúng ta cảm nhận bây giờ có nói cũng không có hiểu được bao nhiêu đâu. Mình chưa có trải nghiệm qua, chỉ tưởng tượng hoặc là hình dung hóa vấn đề thôi. Đang khi những người làm công tác hộ niệm là phàm hết, còn người chết phải tái sanh theo nghiệp. Không hiểu rồi mê tín, rồi cường điệu nói là nhờ niệm Phật với giảng sanh Tây Phương. Đâu có đơn giản thế. Cơ thể của người khi vừa bị chết á, nó có những cái phản ứng sinh học, nó làm cho cứng liền. Nhưng mà sau đó chừng 4 tiếng trở đi đó, nó giống như hiện tượng rã đông, giống như trong cái tủ lạnh vậy đó, do bị oxy hóa. Mọi vật trên cuộc đời này đều bị oxy hóa, cơ thể con người bị oxy hóa nhiều hơn. Cho nên để tự động rồi không cần phải niệm Phật, với cơ thể nó cũng mềm ra. Và có người tùy theo tình trạng sức khỏe, gen di truyền, mà cái hơi ấm nó tụ lại cho một bộ phận nào đó, cái đó nó không là một cái dấu hiệu gì của tái sinh, giảng sinh, hay là đọa lạc, hay là sanh làm động vật, sanh làm con người, sanh làm chư thiên, sanh Tây Phương. Không có, không có bài kinh nào nói như thế. Dân gian Trung Hoa đồn đã nhiều thứ mê tín lắm, rồi cứ người này truyền cho người kia đồn cho người nọ, rút cuộc rồi toàn truyền bá mê tín không. cũng không có bài kinh nào nói phải để 8 tiếng. Rồi chúng ta tự đặt ra, rồi tự truyền bá, tự phổ biến, rồi nói là Phật nói. Tản niệm mỗi một phong tục tập quán nó có cái quy định khác nhau theo luật. Phương Tây thì bắt buộc chết là phải để nhà xác, không phải dễ dàng gì mà liệm lượt liền trong vòng vài ba tiếng đâu, cũng chưa chắc gì mà người thân được sở hữu cái cơ thể đó đâu. Và sau khi liệm rồi để bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ ở trong cái nhà hoàng được quy định cụ thể là phải đi thiêu hay là đi chôn. Ta không thể cưỡng lại luật, thì cưỡng lại là gặp rắc rối. Cho nên người tu học Phật phải thấy rất rõ là sau khi một người thân qua đời, ta cứ dùng rượu so bóp cơ thể để cho cơ thể không bị co quắp, và thay áo quần, như là những người có những cái chứng bệnh xoáng trên cơ thể, mùi xú quế nồng nặc khó chịu, nếu họ chưa siêu đó. Bởi vì cái mê tín gì đó chúng ta, họ sẽ nghĩ rằng là mới chết vua cái nó bỏ mặt tôi thế này, chẳng thèm bận tâm gì hết. Cái đó mới làm cho người ta cả dặn, nếu người đó chấp chích. Còn mình làm bằng cái tâm của con cháu, của người thân quan tâm lo lắng, thì hương linh chết mà chưa siêu đó sẽ cảm nhận được rất nhanh. Có lấy đâu mà đi giận ta mà nói là do giận mà không tái sinh được. Cái đó là mê tín, không có thật. Do đó phải có thời gian học Phật Pháp thì đến chốn ta mới hiểu thấu đáo, và từ đó mới vẫy tay chào với các thức mê tín. Và việc thành Phật nó lại càng khó khăn dài lâu hơn. Phải có chuẩn bị thái độ tâm lý như thế để không bị người ta đánh lừa, không tự gây áp lực cho mình. Có nhiều người cứ mong cầu mình tu ngày mai để được giác ngộ, tu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy, tu gắt gũ kiệu. Những người tu như vậy dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là dễ cống cao ngã mạn, dễ chán nản thất vọng, dễ bỏ cuộc đối chừng lắm. Ta phải tu trung đạo, vừa phải, bền bỉ, trình tự. Cơ thể này nó có năng lực tiêu thụ một ngày đó là bao nhiêu lượng calorie nhất định, có nhiều hơn nó cũng thải ra thôi. Thì cái trình độ nhận thức của chúng ta cũng vậy. Cho một ngày trường lớp chỉ dạy tối đa là 5 tiết, nhiều hơn là bị bão hòa, bị chai tâm, không tiếp nhận được nữa. Thì tâm linh nó cũng thế thôi. Cái việc mà chuyển hóa nhận thức, chuyển nghiệp để trở thành từ phàm trở thành thánh, nó phải là một quá trình lâu dài, chứ không thể nhất thời mà được. Thấy rõ như thế để chúng ta đi bài bản và có kết quả. 7. Thực hành Bồ Tát hạnh, tâm không mệt mỏi nhàm chán. Bồ Tát á, được hiểu theo nghĩa đen là người đang hướng về sự giác ngộ, đang đi trên con đường giác ngộ, đã được giác ngộ một cách căn bản và chờ một thời gian nữa bằng phương pháp tu tập cao giác ngộ trọn vẹn. Ở mức độ bình dân và ứng dụng đó, Bồ Tát là những người có tâm từ bi, có tinh thần vị tha nhân, có mối quan tâm cho cuộc đời, có những nỗ lực làm việc lành, có đóng góp và phụng sự. Hạnh Bồ Tát là thực tập trên con đường như thế. Là người Phật tử được Bồ Tát quan tâm khích lệ là hãy thực hành hạnh Bồ Tát thật nhiều, chứ không phải chỉ có niệm Phật đơn thuần không mà đủ. Đặc điểm của đạo Phật là dấn thân nhập thế. Ai đã từng đi chiêm bái Phật tích tại Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy rất rõ có ba ấn thế rất quan trọng đối với Đức Phật Thích Ca lịch sử. Thứ nhất là thiền định ấn, hai lòng bàn tay ngửa chồng lên nhau để trước rốn, để tượng trưng cho sự tập trung chuyển hóa phiền não, khổ đau, trần ô, nghiệp trước ra khỏi thân tâm, trở thành một bậc thánh. Và đây là yếu tố rất quan trọng để chúng ta trở thành một nhân cách vĩ đại. Hai, xúc địa ấn, lòng bàn tay phải áp lên trên gối của tay phải bên phải, lòng bàn tay trái ngửa ra và đưa lên như thế này. Xúc là tiếp xúc, địa là mặt đất. Ở đây có nghĩa là đi vào cuộc đời, đi trên hành tinh này, đi trên mặt đất này, gần gũi cuộc đời, chứ không phải là hướng lên trên trời. Và dựa vào cái tinh thần nhập thế đó, chúng ta thấy chùa ngày xưa ra cất á, nhất là ở miền Bắc này, không có cao chót vót như là nhà thờ. Nhà thờ ta hướng về Chúa, ta cho Chúa là vĩ đại, con người là nhỏ bé. Và cái tâm điểm trong nhà thờ là hướng về Chúa hết. Còn chúng ta là hướng về mặt đất, cho nên cái mái chùa đó nó không cao. Chùa không có cái cao tầng, mà tận dụng cái không gian thiên nhiên để gần gũi với cuộc sống, để nhập thế. Mà nhập thế đó thì được hiểu là gì? Làm các việc lệ lạc cho tha nhân. Ba, chuyển pháp luân ấn. Hai bàn tay bắt qua ấn để trước ngực như thế này. Chuyển pháp luân được hiểu đó là đem Phật pháp vào trong đời bằng phương diện ứng dụng. Và thực tập theo điều này thì người Phật tử tại gia phải trở thành là một truyền thông viên của Đức Phật, chứ là một quần pháp viên của Đức Phật. Cố gắng làm sao hướng dẫn vợ hoặc chồng của mình chính thức trở thành Phật tử, con cái trở thành Phật tử từ nhỏ, cả một gia đình trở thành Phật tử nồi, từ đời này sang kiếp khác phải sanh ra trong gia đình đó là Phật tử hết. Ít nhất là chúng ta có 3 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14, đạo Phật đã trở thành quốc giáo của Việt Nam trong 2 thời đại Lý và Trần. 90+% là Phật tử nội. Truyền thống này chúng ta bị mất dần khi mà chính thể được thay thế bởi những nhà lãnh đạo có khuynh hướng nho giáo, bài Phật. Trong khi đó các nước Phật giáo Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Triều Tiên, Thái Lan, Lào, Campuchia, thế ai là Phật tử rồi thì hiếm khi nào mà thay đổi đạo trong cuộc đời của mình lắm. Và từ đời này sang kiếp khác, con cái nhà họ đều là Phật tử hết. Dù thông đó rất hay, mà Việt Nam cần phải học. Rất may là nho giáo không ảnh hưởng ở các nước Phật giáo Nam Tông. Chứ nếu ảnh hưởng đó thì nho giáo thích làm chính trị, mà chính trị là làm thay đổi mọi thứ hết, về nắm quyền, về chính sách, về luật, nâng đỡ tôn giáo của họ, trong khi là tạo cái khó khăn cho các tổ chức lại, bao gồm đạo Phật. Vì đó phải phát tâm thực hành hạnh Bồ Tát để chúng ta đi vào trong cuộc đời. Và người nào dù là tu theo pháp môn gì, nếu không có được cái tinh thần Bồ Tát hạnh để đi trên Bồ Tát đạo thì người đó chưa phải là Phật tử tu đúng mức. Trong rất nhiều kinh Đức Phật cấm không được quyền nhập thất, không được quyền tu riêng đối với các tu sĩ. Có một lần có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa thích ẩn cư trong rừng, không giao du tiếp xúc sinh hoạt gì với ai hết. Và điều đó đã làm cho ông nổi tiếng. Các bạn đồng tu rất bái phục. Cái hành đó là khó làm lắm. Khi nghe thế, Đức Phật đã mời vị thầy này đến và tập hợp tất cả đại chúng lại và hỏi rằng là: Thầy Thượng Tọa ơi, nghe nói rằng là trong thời gian qua thầy ẩn tu một mình, có đúng không? Thầy Thượng Tọa trả lời là: Bạch Thế Tôn, quả thật là thế. Con hạnh phúc và thành công trong hạnh tu này. Nếu có gì, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật nói là trong cuộc đời của ta đó, chưa bao giờ ta thuyết pháp và khích lệ cái việc độc cư, độc tu. Mà ta dạy là phải nhập thế, dấn thân phụng sự. Tu á, thì phải tu trong môi trường, cùng cộng tu với những người khác. Và một năm gồm có 90 ngày. Trong 3 tháng an cư đó, chúng ta là trải nghiệm sự tu tập chung, tu tập một cách miên mật hơn 9 tháng còn lại. Như đó là tốt rồi, đủ rồi. Vì để tu chung mà không bị phiền não thì Đức Phật nêu ra 6 pháp hòa kính để tạo ra sự hài hòa đồng thuận trên dưới, chứ Ngài không có khích lệ tu riêng. Thì người Phật tử cũng như thế, phải tu năng động và tích cực. Ai không nhập thế dấn thân á, là chưa đúng tinh thần Phật dạy. Mà đạo Phật Việt Nam là đạo Phật Đại Thừa. Đại Thừa là chiếc xe lớn, chiếc máy bay lớn, chiếc thuyền lớn, con đường lớn. Thì chẳng lẽ nó rộng mênh mông như thế mà chở có người phí nhiên liệu, phí thì giờ. Mà muốn chở nhiều người ta phải có tấm lòng vị tha nhân. Ở tại Hoa Kỳ, Úc và châu Âu đó, thì Cộng đồng Phật giáo Việt Nam phải sinh hoạt trong một cái bối cảnh nhà và chùa cách nhau đôi lúc đó, được tính bằng giờ lái xe, mà trung bình một giờ là 120 cây số. Có nhiều người phải đi 3 tiếng đồng hồ mới tới được chùa, người ta vẫn đi. Mà phần lớn những cụ già thì đâu biết lái xe, đang ghi xe ở phương Tây được xem là 2 đôi chân. Như vậy không có xe làm sao đi đến chùa, mà con cháu bận rộn công việc làm thấy mồ, lấy đâu mà chở đi. Nên có một số Phật tử phát tâm làm chiếc xe. Họ mua chiếc xe khoảng 15 chỗ ngồi và trong khu vực với đường kính khoảng chừng 40-50 cây số đó, thì họ nói kết với nhau qua điện thoại, rồi tới chỗ này rước, đến chỗ kia rước, rồi đưa về chùa để cho những người già có tâm tu được tu. Mặc dù ở nhà của các Phật tử ở những nước tiên tiến đấy, diện tích nó 500 m² là chuyện thường, có một cái phòng thờ Phật rất trang nghiêm, không có thiếu cái gì ấy, mà ta vẫn thích đi đến chùa. Đó là đang thể hiện cái tâm Đại Thừa, giúp đỡ người khác. Mặc dù mình chưa giác ngộ nhưng mà mình cũng có cái tâm quan tâm đến người khác. Tâm Đại Thừa này đó ngày nay đã được các trường đại học áp dụng. Sinh viên năm thứ 3 xuất sắc được các giáo sư giữ làm trợ giảng cho sinh viên năm 1. Học sinh lớp 12 giỏi có thể hướng dẫn cho học sinh lớp 10, lớp 11. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân là được giữ lại giảng dạy ở trường này. Đâu cần phải trở thành là giáo sư, tiến sĩ mới bắt đầu đi dạy. Cho nên ai tuyệt quá rằng là tôi phải tu cho giác ngộ, giải thoát, rồi tôi mới đi giúp đời cứu người. Như thế là quá muộn, biết bao giờ. Và đang khi trong quá trình chưa đạt được cái đó đó, mà nghĩ lại, trời ơi, sao suốt bao nhiêu năm mình tu mà không biết lợi cho ai, thì cái đấy nó sinh cảm giác nhàm chán, muốn bỏ cuộc. Thì đó phải năng động, vừa cùng đi, vừa cùng học Phật, mà vừa cùng giúp người khác được. Tâm Đại Thừa nó làm cho chúng ta mạnh dạn, nhưng không lợi dụng, không lạm dụng vào nó, không biện hộ. Nỗ lực với lòng tự tin rằng là nếu tôi có phương pháp, tôi làm như thế, tôi vẫn giúp được cho người khác, như là chính đang giúp đỡ cho tôi. 7 điều vừa nêu được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm khích lệ người tu học không nên mệt mỏi, mà phải có niềm hân hoan trong sự gánh vác. Hân hoan hay mệt mỏi chẳng qua là một thái độ về một vấn đề thôi. Người có tinh thần bi quan á thì chán nản mệt mỏi, người có tinh thần lạc quan năng động tích cực. Nó khác nhau ở nhận thức và thái độ sống. Kẻ tiêu cực á thì đi đâu cũng nhìn thấy những cái gai trên cây hoa hồng. Người năng động tích cực thì đi tới đâu cũng nhìn thấy cái hoa hồng tồn tại trên gai, trong gai. Nhưng mà không để cho cái gai làm bám ảnh mình. Cái hoa hồng đó nó có cái giá cần phải trả. Mắt muốn chi cho cái gai mà làm cho mình chán nản mệt mỏi. Tại vì hoa hồng nó có mặt mình không thưởng thức đó. Như vậy là trong cuộc đời đó, gai cũng có, hoa cũng có. Gai tạo ra hoa, hoa có trong gai. Người tích cực đó thì cố gắng là trong gai đó tìm hoa. Chứ trong gai đừng bể ám ảnh bởi gai, sợ gai, bỏ gai, chống gai, rút cuộc rồi bắt mua hoa. Không cần thiết. Nhận thức được điều này thì bản lĩnh sẽ được lớn dần trong con người chúng ta thông qua nhận thức và hành vi. Và đó cũng là lối sống. Lối sống này tạo nên nhân cách. Nhân cách này dẫn đến mọi sự thành công trong sự nghiệp đạo cũng như là trong sự nghiệp đời.